Phật nói kinh nhân duyên của vua Đảnh Sinh, quyển 3. Lại nữa, này đại vương, trên đỉnh núi Tu Di, tức trụ xứ của cõi trời 33, có các long vương ở vùng nước, đó là long vương Nan Đà, long vương Ô Ba Nan Đà, long vương Manatu, long vương Ilabat Đát La. Các long vương này đã trải qua nhiều kiếp dốc sức hộ trì thế gian, không ai có thể chống cự. Những long vương ấy lại cùng với các trời Kiên Thủ, trời Trì Man, trời Thường Kiêu, tứ đại thiên vương lo công việc gìn giữ cõi trời 33. Nếu khi nào có Atula đến gây chiến, tức thì các vị này đều chống cự lại, khiến cho cả địch sợ hãi thoái lui. Bấy giờ vua Đảnh Sinh lại tiến lên phía trước, hướng đến cõi trời 33. Đoàn tùy tùng nhà vua bị các long vương ngăn chặn. Nhà vua hỏi kẻ hầu cận: sao đám tùy tùng không đi tới? Vị thần chủ binh đáp: tâu thiên tử, những long vương này ngăn chặn quân binh. Vua nói: long vương là loài súc sinh, chẳng phải là chỗ đối địch của chúng ta. Bây giờ tất cả long vương phải hộ tống và dẫn đường theo lệnh của ta. Nhà vua nói xong, các long vương liền hướng dẫn vua đến chỗ của thiên vương Kiên Thủ. Thiên vương hỏi: vì sao các ngươi vội vã chạy đến đây? Các long vương đáp: có vua của cõi nhân gian là Đảnh Sinh sắp đến đây, nên chúng tôi phải đi trước dẫn đường. Thiên vương Kiên Thủ liền ngăn chặn, không chịu cho vào. Vua Đảnh Sinh hỏi kẻ hầu cận: tại sao đám tùy tùng không đi tới? Thần chủ binh đáp: tâu thiên tử, ở đây có thiên vương Kiên Thủ đã ngăn chặn binh đội không cho tiến tới. Vua nói: trời Kiên Thủ này cũng phải làm người hộ tống dẫn đường cho ta. Nhà vua nói xong thì vị trời đó liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ ở của thiên vương Trì Man. Thiên vương Trì Man hỏi: hôm nay sao ông vội vã đến đây? Kiên Thủ đáp: ở nhân gian có vua tên Đảnh Sinh, ngài sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường. Thiên vương Trì Man ngăn chặn, không chịu cho vào. Nhà vua hỏi: tại sao không cho chúng ta vào? Thần chủ binh đáp: tâu thiên tử, thiên vương Trì Man ngăn chặn binh chúng. Trời Trì Man đây cũng phải làm người hộ tống dẫn đường cho ta. Nhà vua nói xong thì vị trời đó liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ ở của thiên vương Thường Kiêu. Thiên vương hỏi: hôm nay sao ngài vội vã chạy đến đây? Vị trời ấy đáp: ở nhân gian có vua tên Đảnh Sinh, ngài sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường. Thiên vương Thường Kiêu ngăn chặn, không chịu cho vào. Nhà vua hỏi: tại sao không cho chúng ta vào? Thần chủ binh đáp: tâu thiên tử, thiên vương Thường Kiêu ngăn chặn binh chúng. Trời Thường Kiêu đây cũng phải làm người hộ tống dẫn đường cho ta. Nhà vua nói xong thì vị trời đó liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ ở của tứ đại thiên vương. Thiên vương hỏi: hôm nay sao ngài vội vã chạy đến đây? Thiên vương đáp: ở nhân gian có vị vua tên Đảnh Sinh, ngài sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường. Lúc bấy giờ tứ đại thiên vương cùng bàn với nhau: vị vua ở nhân gian này có đủ đại danh xưng và đại phước đức, chúng ta đâu có thể chống trái lại được. Họ cùng nhau đến chỗ Đế Thích trình bày sự việc trên. Thiên chủ Đế Thích nói: vị vua có đại danh xưng và đại phước này ta cũng không thể chống trái lại được. Nói xong liền đem bình nước thơm át già đi nghênh đón vua Đảnh Sinh. Khi ấy vua Đảnh Sinh trông thấy trên núi Tu Di rừng cây hoa nở từng chùm, những tàng lá cây chi chít giống như màu mây biêng biếc trên trời cao chót vót, trông rất đẹp đẽ khác thường. Nhà vua hỏi thần Dạ Xoa ủng hộ Nĩ Vũ Ca: rừng cây phía trước chúng ta tên gì thế? Tâu thiên tử, đây là cây trong cõi trời 33, như cây ba lợi chất đa la, câu tỳ đà la, vân vân. Trong 4 tháng mùa hạ, các vị trời thường ở trong khu rừng này vui chơi giải trí, năm dục tự tại. Tâu thiên tử, bây giờ chúng ta đến đó cũng thọ hưởng khoái lạc như vậy. Vua Đảnh Sinh nói với các quan cận thần: các ông có thấy rừng cây phía trước giống như mây trời xanh biếc không? Thưa vâng, chúng tôi có thấy. Đó là những loại cây trong cõi trời 33 như cây ba lợi chất đa la, cây câu tỳ đà la, vân vân. Các vị trời trong 4 tháng mùa hạ thường ở dưới cây này vui chơi thọ hưởng năm dục tự tại. Chúng ta đến đó cũng sẽ vui vẻ như vậy. Vua Đảnh Sinh tiếp tục tiến bước, thấy mây trắng bay cao tụ lại như ngọn núi trên núi Tu Di. Vua hỏi Nĩ Vũ Ca: phía trước có mây trắng tụ lại như ngọn núi cao, ở đó gọi là gì thế? Tâu thiên tử, đây là thiện pháp đường. Trong cõi trời 33 là nơi các vị thiên tử và tứ đại thiên vương thường cùng nhóm họp để tư duy, quan sát, suy tính việc ở thế gian hoặc các vật của trời, của người. Tâu thiên tử, bây giờ chúng ta nên đến đó. Nhà vua nói với các quan cẩn thận: các ông có thấy mây trắng tụ lại như ngọn núi cao ở phía trước không? Thưa vâng, chúng tôi có thấy. Đó là thiện pháp đường. Trong cõi trời 33 là nơi các vị thiên tử và tứ đại thiên vương thường cùng nhóm họp để tư duy, quan sát, suy tính việc ở thế gian hoặc các việc của trời, người. Bây giờ chúng ta nên đến đó. Trong cõi trời 30, ở núi Chúa Tu Di lại có thành Thiện Kiến. Thành này ngang rộng 2.500 do tuần bằng nhau, giáp vòng là 10.000 do tuần, có 7 lớp thành. Mỗi thành như vậy cao 1 do tuần rưỡi, hoàn toàn được làm bằng vàng. Trên mỗi một thành vàng lại có tường tứ chúng nữ do vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca tạo thành. Lại có lớp tường thông ra ngoài đường cũng được làm bằng 4 thứ báu. Đất trong thành đó được trang điểm bởi cả 100 loại màu sắc xen lẫn. Đất mềm mại như đâu la miên và như tơ mịn, nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời mạn đà la tung ra khắp mặt đất tràn ngập cả lối đi. Khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Thành Thiện Kiến có 1001 cửa. Mỗi một cửa dài 2 do tuần rưỡi, rộng nửa do tuần. Tất cả cửa đều làm bằng gỗ thơm ngưu đầu trên đàn. Mỗi một cửa được trang nghiêm 4 thứ báu xen lẫn như vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca. Tướng trạng giống như tinh tượng và bán nguyệt. Mỗi một cửa lại có 500 dạ xoa thanh y, mình mặc áo giáp để bảo vệ thành, cũng có thể hộ trì cõi trời 33. Các thiên tử luôn sống bằng các nghiệp thiện lợi. Những con đường trong thành dài 250 do tuần, rộng 12 do tuần, cát vàng trải khắp đất, nơi nào cũng trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước chiên đàn rưới khắp, dây vàng có chuông linh bằng vàng, răng bên đường đi để làm ranh giới phải trái bên đường. Lại có các loại ao hồ trong mát, dưới đáy ao có rải 4 thứ báu, vàng, bạc, pha chi ca, lưu ly. 4 phía ao có 4 thang cấp, đáy có 4 báu và tầng cấp cũng được làm bằng 4 thứ báu. Lại trong ao hồ có đài trang nghiêm 4 báu xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng thì trụ và cột làm bằng bạc. Nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha chi ca. Nếu đài làm bằng pha chi ca thì trụ và cột kèo làm bằng lưu ly. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt, hoa ưu bát la, hoa bát nột ma và hoa mẫu đà, hoa buôn noa lợi ca, vân vân, phủ đầy trong ao. lại có các loại chim nước bay lượn trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu, vân vân. Chung quanh đó các loại cây hoa quả mọc vươn lên thẳng đứng không thưa thớt, giống như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp. Rừng cây hoa quả cũng giống như vậy, rừng cây ấy lại có những giống chim bay nhảy trên cành cao phát ra muôn âm thanh vi diệu. Ở trong thành đó có loại cây vải y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn loại y phục màu sắc xinh đẹp. Nếu thiên nam hoặc thiên nữ suy nghĩ đến y phục, khi tâm vừa phát sinh thì y phục đã đến tận nơi. Có những loại cây âm nhạc vi diệu như là ống tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh, vân vân. Nếu thiên nam hay thiên nữ vừa nghĩ đến âm nhạc, khi tâm vừa khởi thì âm nhạc đã tự trỗi. Lại có các loại cây trang nghiêm vi diệu, nơi cây ấy sinh ra vòng xuyến đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Nếu thiên nam hay thiên nữ nào muốn có vật trang sức, khi tâm vừa phát khởi thì vật đó đã đến nơi tay. Lại có bốn vị thức ăn tô đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu thiên nam hay thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa phát khởi thì thức ăn đã đến nơi tay. Có bốn loại nước uống: mạt độ tương, ma đạt cang tương, ca đàm mạt lê tương, bá nang tương. Lại có các loại lầu gác điện đường trang nghiêm thủ thắng vi diệu. Các thiên nữ ở trong lầu gác đó hoặc ngồi hoặc dạo chơi đều được an ổn. Luôn có các thứ xe chuyên chở vật dụng y phục trang nghiêm, có rèm che cho thiên nữ, đánh trống, trổi nhạc, xông các danh hương và nhiều các loại thức ăn uống. Chư thiên và hàng quyến thuộc vui vẻ hạnh phúc, tùy theo phước lực của mỗi người mà thọ hưởng quả thù thắng này. Phía đông thành thiện kiến 20 do tuần có khu vườn tên Bảo Sa, ngang rộng 250 do tuần bằng nhau, giáp vòng 1000 do tuần, trong ngoài trang nghiêm thủ thắng vi diệu. Vườn có tường vàng cao nửa do tuần, trên tường vàng có tường tứ nữ được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca. Lại có lớp tường thông đến ngoài đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong vườn này có trăm loại màu sắc xen lẫn để trang trí. Đất mềm mại như đâu la miên và như tơ mịn, nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời mạn đà la tung ra đất đầy ngập cả lối đi. Khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Trong vườn Bảo Sa có ao hồ lớn 50 do tuần. Dưới đáy ao có rải bốn báu vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca. Bốn phía ao có bốn thang cấp cũng được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca. Trong ao hồ đó có đài bốn báu được trang nghiêm vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng thì trụ và cột kèo làm bằng bạc. Nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha chi ca. Nếu đài làm bằng pha chi ca thì trụ và cột kèo làm bằng lưu ly. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt, hoa ưu bát la, hoa bát nột ma, hoa bố đà, hoa buôn hoa lợi ca, vân vân phủ đầy trong ao. Lại có các loài chim nước bay lượn trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu, vân vân. Chung quanh ao đó có các loại cây hoa quả mọc vươn lên thẳng đứng sum xuê, không thưa thiếu vi diệu, giống như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp. Rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. Rừng cây ấy lại có những giống chim bay nhảy trên cành cây cao phát ra âm thanh vi diệu. Chạm vào cây nào đều có cây, vải, y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn loại y phục màu sắc xinh đẹp. Ở trong cung đó có bốn loại cây vải y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn loại y phục màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như là ống tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh. Có các loại cây trang nghiêm vi diệu. Nơi cây ấy sinh ra vòng, xuyến đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Có bốn vị thức ăn tô đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu thiên nam hoặc thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa mới phát khởi thì thức ăn liền tự đến. Có bốn loại thức uống: mạt đổ tương, ma đạt cang tương, ca đàm mạt lê tương, bá nang tương. Trong khu vườn này lại có nhà cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các thiên nữ ở trong cung ngồi, nằm hoặc dạo chơi rất an ổn. Có các loại xe chuyên chở vật dụng phục sức trang nghiêm, có rèm che cho thiên nữ, trổi nhạc, đánh trống, xông các danh hương và đầy các loại thức ăn uống. Chư thiên và hàng quyến thuộc vui vẻ hưởng lạc tùy theo phước lực của mình mà thọ thắng quả này. Những con đường trong vườn dài 20 do tuần, rộng nửa do tuần, cát vàng trải khắp đất để trang nghiêm thanh tịnh. Chạm vào nơi nào cũng có hương trên đàn rưới thơm, dây vàng có trung linh bằng vàng răng bên đường đi, dọc hai bên đường cũng có các loại rừng cây hoa quả, chim bay liệng hót vang những âm thanh vi diệu. Cũng có cây vải y phục bốn màu và cây âm nhạc, cây trang nghiêm vân vân. Lại có bốn loại xe chuyên chở như xe voi, xe ngựa, xe kéo, xe báu. Nếu thiên nam hoặc thiên nữ nghĩ đến việc có chiếc xe để dạo chơi, tâm vừa mới phát khởi, tùy theo ý muốn đi đâu thì xe sẽ đưa đi dạo chơi thỏa thích. Vì sao vườn này có tên Bảo Sa? Vì trong vườn này có đủ ao, hồ, rừng cây hoa quả, cây y phục trang nghiêm đầy đủ và thiên nữ vân vân, đều do các báu trang nghiêm tạo thành. Lại có xe báu để chở các thiên nữ đi dạo chơi. Vì lý do này mà vườn có tên là Bảo Sa. Lại về phía đông vườn Bảo Sa 20 do tuần, có đất Bảo Nghiêm, ngang rộng 250 do tuần bằng nhau, giáp vòng 1000 do tuần. Đất trong vườn này có cả trăm loại màu sắc xen lẫn, sạch sẽ mềm mịn để trang trí. Trong vùng đất này có đài bốn báu xen lẫn trang nghiêm. Hoa trời mạn đà la tung ra khắp mặt đất. Con đường dài 20 do tuần, rộng nửa do tuần, rất trang nghiêm thủ thắng. Rừng cây hoa quả, y phục, âm nhạc vân vân, tất cả các loại cây đều đầy đủ trang nghiêm. Cũng có các loại xe chuyên chở tùy theo ý muốn của chư thiên ưa thích vui chơi. Ở đó có thiên tiên tu tập phạm hạnh. Phía nam thành Thiện Kiến 20 do tuần có khu vườn tên Thô Kiên, ngang rộng 250 do tuần bằng nhau, giáp vòng 1000 do tuần. Trong ngoài đều trang nghiêm, xinh đẹp, thủ thắng vi diệu. Vườn có bức tường vàng cao 1 do tuần. Trên tường vàng có tường tứ nữ được tạo thành bằng vàng, bạc, lưu ly, pha chi ca. Lại có lớp tường thông đến ngoài đường cũng được làm bằng bốn thứ báu. Đất trong vườn này có cả trăm loại màu sắc xen lẫn làm trang trí. Đất mềm mại như đâu la miên và như tơ mịn, nên khi bước xuống chân lún vào, nhấc chân lên trở lại như cũ. Hoa trời mạn đà la tung ra đất ngập đầy cả lối đi. Khi gió thổi hương thơm mang theo hoa héo và mưa xuống hoa mới. Trong vườn Thô Kiên có ao hồ lớn 50 do tuần, ngang rộng bằng nhau, giáp vòng 200 do tuần. Dưới đây ao có rải bốn thứ báu vàng bạc lưu ly pha chi ca. Bốn phía có bốn thang cấp cũng được làm bằng vàng bạc lưu ly pha chi ca. Trong ao hồ có đài bốn báu được trang nghiêm bằng vàng bạc lưu ly pha chi ca xen lẫn nhau. Nếu đài làm bằng vàng thì trụ và cột kèo làm bằng bạc. Nếu đài làm bằng bạc thì trụ và cột kèo làm bằng vàng. Nếu đài làm bằng lưu ly thì trụ và cột kèo làm bằng pha chi ca. Nếu đài làm bằng pha chi ca thì trụ và cột kèo làm bằng lưu ly. Trong ao đầy nước trong mát thơm ngọt, hoa u bát la, hoa bát nột ma, hoa mẫu đà, hoa buôn noa lợi ca vân vân phủ đầy trong ao. Lại có các loại chim nước bay liệng trong ao phát ra âm thanh vi diệu như tiếng cao vút bay xa, tiếng vui lòng người, tiếng hay vi diệu. Chung quanh ao đó có các loại cây hoa quả mọc vươn lên thẳng đứng sum suê không thưa thiếu, giống như người thợ kết vòng hoa lấy tơ mềm khéo léo bện lại thành vòng hoa đẹp. Rừng cây hoa quả cũng giống như vậy. Rừng cây ấy có những giống chim bay nhảy trên cành cao phát ra âm thanh vi diệu. Chạm vào cây nào đều có cây vải y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Cây này cho ra bốn màu sắc xinh đẹp. Lại có nhiều loại cây âm nhạc vi diệu như là ống tiêu, ống sáo, đàn cầm, đàn tranh, vân vân. Có các loại cây trang nghiêm vi diệu. Nơi cây ấy sinh ra vòng, xuyến đeo tay, đeo chân và các vật tốt đẹp để trang nghiêm thân. Có bốn vị thức ăn tô đà màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu thiên nam hoặc thiên nữ nào nghĩ đến thức ăn, khi tâm vừa mới phát khởi, thức ăn đều tự đến. Có bốn loại thức uống: mạt độ tương, ma đạt cang tương, ca đàm mạt lê tương, bá nang tương. Trong khu vườn này lại có các nhà cửa, lầu gác, cung điện trang nghiêm vi diệu. Các thiên nữ ở trong cung ngồi, nằm hoặc dạo chơi rất an ổn. Có các loại xe chuyên chở vật dụng, phục sức trang nghiêm. Có rèm che cho thiên nữ, chổi nhạc, đánh trống, xông các danh hương và đầy các loại thức uống. Chư thiên và các quyến thuộc vui vẻ hưởng lạc tùy theo phước lực của mình mà hưởng thọ quả thắng diệu này. Con đường trong vườn dài 20 do tuần, rộng nửa do tuần. Các vàng trải khắp đất thanh tịnh trang nghiêm, chạm vào nơi nào cũng có nước hương chiên đàn rưới thơm. Dây vàng có chuông linh bằng vàng răng bên đường đi. Dọc hai bên đường cũng có các loại cây hoa quả, chim bay lượn hót lên những âm thanh vi diệu. Cũng có bốn loại cây vải y phục và cây âm nhạc, cây trang nghiêm vân vân. Lại có bốn loại xe tốt đẹp như là xe voi, xe ngựa, xe chuyên chở, xe báu. Nếu các thiên nam thiên nữ nghĩ đến việc có chiếc xe để dạo chơi, tâm mới vừa phát khởi, tùy theo ý muốn đi đâu thì sẽ đưa đi dạo chơi thỏa thích. Tại sao vườn này có tên là Thô Kiên? Bởi vì trong này có ao hồ, rừng cây, hoa quả, y phục trang nghiêm đầy đủ và các thiên nữ ở đây đều thô cứng. Các thiên tử trong vườn này thân tâm đều dũng mãnh mà lại thích chiến đấu. Vì vậy cho nên gọi là vườn Thô Kiên.